Bất hủ phàm nhân, chương 288, đạo lữ của tán tu 2705, góc truyện audio.com, bóng dáng màu đen toàn thân đều bị một đoàn áo đen bao bọc cả đầu cũng không có lộ ra. Tuy Sở Thiên Lâu chưa từng thấy qua cái bóng dáng áo đen này, nhưng bóng đen này vừa ra đến, nàng liền cảm thụ được chính là người này vẫn tại sau lưng nhìn nàng chằm chằm. Nàng không khỏi may mắn lại đem Mạc Vô Kỵ gọi tới, nếu không, nàng khẳng định sớm đã một cước nhảy tới, nói không chừng rơi vào trên người bóng đen. Về phần Mạc Vô Kỵ tu vi thấp hơn so với nàng, vì sao có thể nhìn ra, nàng phỏng chừng Mạc Vô Kỵ hẳn là thông thạo trận đạo hơn so với nàng. Không sai, một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh cũng có thể nhìn ra đại trận của ta có chút thủ đoạn. Cho nên ngày hôm nay ta buông tha ngươi, ngươi có thể đi rồi. Thanh âm của bóng đen như được thứ gì đó cứng ngắc lợi hại mài ra bình thường giống nhau, rớm lòng người. Chỉ có thời điểm ẩn giấu ở sau lưng, đó mới là đáng sợ nhất. Lúc này rốt cục nhìn thấy ánh mắt phía sau, Sở Thiên Lâu đã bình tĩnh lại. Các hạ là không phải là muốn nói, những người khác đều có thể đi ta không thể đi. Bóng đen thanh âm lần nữa truyền đến. Không sai, ngươi sinh là người của Sở gia, chết là quỷ của Sở gia, ngươi suốt đời này chỉ có thể ở lại Sở gia. Mạc Vô Kỵ khinh thường cười cười. Thế nhưng ta cũng không định buông tha ngươi, không phải ai cũng có thể ngăn cản đường ta. Sở tỷ, ngươi động thủ đi, người này tuy rằng đã từng là chân thần cảnh, nhưng thực lực bây giờ so với ngươi còn không bằng, không cần phải lo lắng. Mạc Vô Kỵ đã biết rất nhiều chân thần cảnh, hắn cảm giác được cái bóng đen này đã từng là chân thần cảnh. Bất quá bây giờ khí tức quanh người bóng đen hỗn loạn hư thối, hiển nhiên là thực lực đại tổn. Về phần bóng đen này nói đại trận, ha ha, cái này cũng gọi đại trận à. Thế nhưng hắn có khốn trận, Sở Thiên Lâu có chút lo lắng nói, nàng sở dĩ không sợ Sở gia khốn trận là bởi vì Sở gia khốn trận nàng rất rõ ràng. Mà cái khốn trận này, nàng một điểm đều không rõ ràng lắm. Mạc Vô Kỵ cười nói, hắn muốn cho ta đi, là bởi vì sợ ta, ngươi tùy tiện động thủ là được, không cần lo lắng. Mạc Vô Kỵ không có nói mò, nơi này có hai cái khốn trận một cái ảo trận, trong hai cái khốn trận một là không trung khốn trận. Một khi bọn họ ở chỗ này tế xuất phi thuyền, vậy nhất định phải rơi vào bị động. Còn có một cái là cắn nuốt khốn trận, chỉ cần bọn họ động thủ, cái khốn trận này sẽ đưa bọn họ vây khốn, mặc cho người bài bố. Về phần cái kia ảo trận chính là để cho tu sĩ bị khốn trụ bị bất tỉnh. Đương nhiên, khốn trận trình độ này ở trong mắt Mạc Vô Kỵ thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đối với người không hiểu trận đạo coi như là chân thần cảnh tới rồi, khốn trận thêm ảo trận cũng có thể khóa lại đối phương một đoạn thời gian. Dù cho trong khoảng thời gian này ngắn, cái bóng đen này cũng có thể tận dụng làm trọng thương nặng thậm chí giết người bị vây. Bóng đen sở dĩ để cho Mạc Vô Kỵ đi, là bởi vì Mạc Vô Kỵ tại vùng ven hắn khốn trận liền ngừng lại. Nói rõ Mạc Vô Kỵ hiểu rõ trận đạo, hắn có chút kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ. Tốt, Sở Thiên Lâu nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, không chút do dự tế xuất trường kiếm cuốn sát đi qua. Mạc Vô Kỵ gần như là tại Sở Thiên Lâu giết đi ra đồng thời, giơ tay lên ném ra hơn 10 tấm trận kỳ, đồng thời cả người cũng tiến vào khốn trận, trận kỳ trong tay không ngừng bắn ra. Hắn trận đạo truyền, góc truyện audio.com, thừa so với bóng đen này mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn nghiên cứu đối với trận đạo, bởi vì chữ tinh tử bị vây quan hệ càng thiên về với phá trận cùng thay đổi trận. Hắn tin tưởng mình có thể tại thời điểm Sở Thiên Lâu chế trụ đối phương, lợi dụng trận kỳ đến thay đổi khốn trận. Một khi chờ hắn thay đổi khốn trận, bóng đen này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sở Thiên Lâu mặc dù là một cái nữ tử kiếm kỹ lại cực kỳ sắc bén. Từng đạo kiếm quang nổ tung, trong nháy mắt liền đem áo đen bóng dáng này bọc cuốn ở tại trong đó. Bóng đen trước tiên cũng không phải xuất ra pháp bảo đối phó Sở Thiên Lâu, mà là giống như Mạc Vô Kỵ lấy ra một thanh trận kỳ. Hắn biết muốn dẫn đi Sở Thiên Lâu, không lợi dụng khốn sát trận tuyệt đối không được. Thực lực của Sở Thiên Lâu, hắn quá rõ. Thế nhưng khi trận kỳ của hắn rơi vào địa phương Mạc Vô Kỵ đã thay đổi trận cơ, như bùn vào biển rộng, hắn liền biết tu vi mình mặc dù xa xa mạnh hơn Mạc Vô Kỵ, trận đạo của hắn so với Mạc Vô Kỵ thì kém xa lắc. Trận đạo còn không có quyết đấu, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu mà hắn không chạy mau chờ Mạc Vô Kỵ khốn trận hợp lại, hắn cả cũng đi không xong. Vài miếng quần áo màu đen bị kiếm quang của Sở Thiên Lâu xé mở, bay xuống trên mặt đất. Mà bóng đen kia lại vào thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, chỉ ở tại chỗ lưu lại một phần khí tức khó nghe. Mạc Vô Kỵ ngừng trận kỳ trong tay, trong lòng hắn có chút cảm thán. Nếu mà thực lực của Sở Thiên Lâu mạnh hơn một chút nữa, có thể lại ngăn chặn đối phương một chút thời gian, hắn xác định vững chắc có thể lại đem người này lưu lại. không thể lưu lại cái bóng đen này, hắn chẳng khác nào lại thêm một cường địch ẩn núp trong bóng tối. Giơ tay lên tịch thu trận kỳ, Mạc Vô Kỵ nói. Chúng ta bây giờ có thể đi rồi, cường địch nhiều hơn nữa, chỉ cần hắn có thể tăng lên thực lực của chính mình là được. Xét đến cùng, là thực lực của hắn quá yếu. Sở Thiên Lâu yên lặng thu hồi trường kiếm, dường như tâm tình có chút không tốt. Sở tỷ, người kia hình như là của Sở gia, ngươi quen biết người kia sao? Dòng Hà ở một bên hỏi một câu. Sở Thiên Lâu lại trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Có lẽ quen biết sao? Ta hy vọng không phải là hắn. Nàng đích xác rất là khiếp sợ, hắc y nhân này vừa mới rời khỏi, dĩ nhiên giống quá Sở Lâm. Sở Lâm là cha chồng của nàng, không phải là đã sớm chết rồi sao? Này đối với nàng mà nói thật là quá mức quỷ dị một phần. Thấy mọi người đều nhìn mình, Sở Thiên Lâu tỉnh lại tinh thần, nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, nếu mà lần này không phải là ta nhờ ngươi đến, ta phỏng chừng lần nữa bị mang tới Sở gia rồi, hơn nữa còn chọn đời không có cơ hội xoay người. Mạc Vô Kỵ nhìn ra Sở Thiên Lâu tâm tình không tốt, cười cười nói. Không nói những thứ này sao? Chúng ta hay là thương lượng làm thế nào tiến vào tinh không chiến trường đi? Sở Thiên Lâu làm cho mình mạnh mẽ tỉnh lại. Chúng ta đi trước Cửu Mạch Thành, từ Cửu Mạch Thành có thể cưỡi truyền tống trận, hoặc là phi thuyền đi tới chỗ gần nhất tinh không chiến trường, Phong Tiêu Thành. Cửu Mạch Thành, là tu chân thành thị lớn nhất mà Mạc Vô Kỵ ra mắt. Chỉ đứng ở ngoài thành, liền có thể cảm nhận được chỗ này tu chân thành phố hùng vĩ cùng xa xưa lịch sử. Tòa thành này rõ ràng là từ rất xưa, lại tuyệt không lộ ra rách nát. Không chỉ như thế còn mang theo một loại năm, góc truyện audio.com, tháng khí tức rất nặng, Cửu Mạch Thành thực sự là phồn hoa cùng to lớn, Bàng Khởi nhịn không được tán thán một tiếng. Một người tu sĩ bên người Bàng Khởi nghe được lời của Bàng Khởi, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực này cũng không coi vào đâu, bằng hữu nếu như đi Phong Tiêu Thành, liền biết cái gì mới thật sự là to lớn cùng hùng vĩ. Bằng hữu đã đi qua Phong Tiêu Thành, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi một câu, bởi vì bọn họ cũng muốn đi Phong Tiêu Thành. Tu sĩ này gật đầu nói, đúng vậy, ta đi qua một lần, chỉ cần đi tinh không chiến trường, nhất định phải đi qua Phong Tiêu Thành. Đi Phong Tiêu Thành sau đó, người mới sẽ cảm thấy cái gì là một loại. Hắn còn chưa nói hết liền lắc đầu. Cụ thể ta cũng không nói lên được, có lẽ chính ngươi đi, là có thể hiểu rõ ý của ta. Nói xong, tu sĩ này bước nhanh hơn, rất nhanh liền tiến vào Cửu Mạch Thành. Cùng Sở Thiên Lâu sau lưng, đoàn người cũng tiến vào Cửu Mạch Thành. Tại bên ngoài Cửu Mạch Thành, mọi người liền cảm nhận được Cửu Mạch Thành hùng vĩ cùng lớn. Tiến vào Cửu Mạch Thành xong, mới hiểu được bọn họ nhìn thấy bất quá chỉ là một góc băng sơn. Vừa vào thành thì có ba cái đại trận pháp biểu hiện bia dựng đứng trên quảng trường như hải dương bình thường vậy. Xung quanh tu sĩ qua lại, hư thần cảnh lộ ra rất tầm thường. Đây là thiên địa nhân tam bảng, thấy Mạc Vô Kỵ ngưng mắt nhìn thật lớn bảng bia trên quảng trường, Sở Thiên Lâu giải thích một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta nghe nói qua có thể leo lên tam bảng này đều là chân mạch đại lục cường giả. Đó cũng không nhất định, trước một đời nhân bảng đệ nhất cũng không là chân mạch đại lục. Nghe nói là đến từ Thất Lạc Đại Lục, tên cũng rất cổ quái, gọi là Tán Tu 2705. Sở Thiên Lâu ở một bên nói, Tán Tu 2705, Mạc Vô Kỵ cảm thấy có chút buồn cười, hắn cũng không có đến chân mạch đại lục cư nhiên leo lên nhân bảng đệ nhất. Tán Tu 2705 này hẳn là đánh bại Cổ Thiếu Duẫn sau đó, này mới lên tới nhân bảng đệ nhất sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi, hắn nghe Cổ Thiếu Duẫn nói qua, đối phương là nhân bảng đệ nhất. Sở Thiên Lâu ừ một tiếng, đúng vậy, bất quá người tán tu này 2705 nếu mà đến chân mạch đại lục nhất định sẽ rất là bi kịch. Vì sao, Mạc Vô Kỵ không hiểu hỏi, Sở Thiên Lâu nhìn một chút xung quanh, lúc này mới nói. Nghe nói đạo lữ của tán tu 2705 đi tới chân mạch đại lục, kết quả thiếu điện chủ hạ mạt của tinh đế Sơn Tinh Chiến Điện coi trọng nàng. Người nữ nhân này ngược lại rất cường liệt, nàng cự tuyệt tinh đế Sơn bị hạ mạt quấy rầy, trực tiếp tiến vào tinh không chiến trường. Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ cao mày nói. Hắn biết Hạ Mạt thích Sầm Thư Âm, nhưng Sầm Thư Âm căn bản cũng không phải là đạo lữ của hắn, người khác không biết, lẽ nào Sầm Thư Âm không thể tự giải thích một tiếng. Đúng là Sầm Thư Âm, tuy rằng nàng tiến vào tinh không chiến trường. Hạ Mạt cũng không có buông tha, cũng đuổi theo vào tinh không chiến trường. Nàng vô thân vô cố trốn dưới tình huống không thể trốn, cư nhiên tiến vào một trong cửu đại tuyệt cảnh của tinh không chiến trường, Kinh Cức Phong Môn. Cách chương.